Chào mọi người, vậy là Hà Nội đã vào những ngày đầu đông cuối năm. Cái rét ngọt rất dễ chịu, thực sự là một điều tớ đã mong nhớ từ rất lâu. Mỗi sáng tỉnh dậy được nhìn ra xa xa, hít căng một lồng ngực làn hơi sớm mát mẻ, tớ lại thấy rất tuyệt. Cứ càng gần đến cuối năm, lịch làm việc của tớ lại dày lên, mà tớ nghĩ ai cũng vậy. Mỗi khi định ngồi bình tĩnh lại một chút để mở lòng thu podcast, không được mấy lâu lại phải dừng lại để chăm con, nghe điện thoại, trả lời tin nhắn, bị cuốn đi về mớ trách nhiệm hàng ngày. Tớ nghĩ giờ này ai cũng vậy, cố làm nhiều thêm một tí, gặp gỡ nốt bạn bè thêm một tí, bù lại cho những ngày tháng cách ly Covid năm trước, dài đằng đẵng, cô đơn, mọi thứ chậm hơn rất nhiều. Đấy, coi như là bù trừ cho nhau. Thường thì ở trên mạng xã hội, khi chia sẻ những hình ảnh chỉn chu hơn, tròn vẹn hơn của bản thân, đôi lúc tớ lại nhận được một số câu hỏi từ các bạn đọc rằng: chị Diệp ơi, khi nào thì biết mình sẵn sàng? Sẵn sàng để kết hôn, sẵn sàng để có con, sẵn sàng gắn bó hay chuyển một công việc, sẵn sàng ra ở riêng, sẵn sàng kết thúc một tình bạn. Làm cho tớ cũng tự hỏi, liệu có công thức nào cho sự sẵn sàng của một người hay không nhỉ? Hôm nay có dịp, chúng mình cùng ngồi với nhau nói về chuyện sẵn sàng nhé. Một cách nôm na mà nói, sự sẵn sàng về tớ cũng là một quyết định mang tính cảm xúc. Rất là bất ngờ vì đây cũng không hẳn là một quan sát chủ quan đâu. Tớ sẽ kể cho mọi người nghe về một nghiên cứu khoa học này khá là nổi tiếng trong giới khoa học thần kinh về một người đàn ông tên là Elliot. Elliot là một người cha, một người đàn ông, một doanh nhân rất bình thường. Rất bình thường và mẫu mực cho tới khi ông bị một khối u não và đã phải phẫu thuật cắt bỏ một phần thùy trước của não bộ. Phẫu thuật thành công và ông tiếp tục sống cuộc đời của mình. Tuy rằng sau mỗi lần gặp bác sĩ, người nhà ông lại kêu rằng Elliot không còn là Elliot. Ông vẫn đi làm, vẫn sắp xếp tài liệu, quản lý công việc. Nhưng rõ ràng đã có một sự thay đổi. Với một đồ việc tưởng chừng đơn giản như xếp lại chồng tài liệu trước mặt, giờ đây ông đã mất gần cả ngày để đưa ra quyết định mà vẫn không thực hiện được nó. Sắp xếp theo thứ tự nào bây giờ? Ngày tháng, kích cỡ, sự ưu tiên. Ông lại nhìn ra và cân nhắc quá nhiều, nhiều đến nỗi hy sinh luôn cả những mục tiêu lớn hơn, bao quát hơn, quan trọng hơn. Và khi tìm hiểu kỹ, các bác sĩ nhận ra không phải phần não quyết định IQ, ký ức, ngôn ngữ, kiến thức của ông có vấn đề, mà thực ra phần đã bị mất đi, làm ông thay đổi, chính là phần não quyết định cảm xúc của ông. Khi được đưa ra những bức tranh như là nhà cháy, người chết, động vật bị thương, ông đều thấy bình thường, vô cả, chẳng sao cả. Và thế là họ kết luận được rằng, hóa ra cái thứ khiến Elliot đưa ra được quyết định nhanh chóng chính là cảm xúc của ông. Và đối với chúng mình cũng tương tự, cái thứ đưa ra được quyết định nhanh chóng lại chính là cảm xúc của chúng mình. Tớ và chồng đã yêu nhau rất nhiều năm rồi mới quyết định tiến đến hôn nhân. Mặc dù bây giờ khi ngồi và kể lại chuyện với các đàn em, hai vợ chồng tớ luôn muốn nhìn vào nó như một hành trình rất là ổn định, từ từ, mọi bước đi đều chắc chắn và có tính toán, kiểu để làm gương ấy. Nhưng nếu thật lòng 100% mà nói thì thực sự là không như thế. Tớ, một con người của cảm xúc, biết chắc chắn là vậy. Và tớ biết chồng tớ cũng y như thế. Mọi người luôn muốn nghe vào những chuyện tình yêu sét đánh, muốn tìm nhặt những khoảnh khắc mang tính quyết định đem hai người lại gắn bó với nhau trọn đời. Và đó chính xác là những cách đã giúp chúng mình hành xử dễ dàng. Đối với tớ, những khoảnh khắc giúp mình nhanh chóng nhận ra được rằng người bạn trai mình yêu lâu năm sẽ là người mình muốn chung sống chính là khi anh ấy nhẹ nhàng bao dung với mình ngay cả những khi mình ghét mình nhất. Là khi thế giới dường như muốn sụp đổ dưới chân mình, cảm giác không ai hiểu được mình quá mệt mỏi để đi tiếp, vẫn luôn có họ ở bên, kiên nhẫn và tin tưởng rằng mọi thứ sẽ qua, thay cả phần của mình. Không phải là một màn cầu hôn hoành tráng, một chiếc nhẫn lớn và lấp lánh, 11 hay 13 cháp ăn hỏi, mà sẽ là khi anh ấy nói gì với bạn khi bạn ốm mệt, anh ấy làm gì khi bạn thất bại và mất mát, anh ấy ở đâu khi cả thế giới quay lưng với bạn. Chắc chắn rồi, cảm xúc sẽ cầm lái mà. Nhưng trong những khoảnh khắc ấy, tớ nghĩ đó sẽ là những cảm xúc đáng tin cậy. Sự ấm áp khi được quan tâm, sự đủ đầy khi được thấu hiểu, sự trọn vẹn khi được sẻ chia. Những cảm xúc tích cực ấy mới là những điều tận cùng của mọi mối quan hệ chúng ta đang cần tìm kiếm trên đời mà. Một câu chuyện khác nho nhỏ nữa tôi cũng muốn kể về sự sẵn sàng. Chính là về giây phút giúp tôi có đủ dũng cảm tiến vào hành trình mà tôi cho rằng là khó khăn và thử thách nhất cuộc đời này. Hành trình làm mẹ. Khi nào thì biết mình sẵn sàng làm mẹ? Đối với một số người, có thể đó là khoảnh khắc tài khoản ngân hàng có đủ 7 số 0. Khi đến một số tuổi nào đấy, khi chọn được bạn đời ưng ý, hay đơn giản là kiểu khi thấy bạn bè xung quanh có hết rồi, mình cũng tự dưng thấy sẵn sàng theo. Nhưng đối với tớ, sự sẵn sàng ấy, sẵn sàng một cách thẳm sâu trong lòng lại đến theo một cách rất khác. Năm 2016, tớ đã lấy chồng rồi này, có một công việc ổn định, tài chính vừa phải, không có quá nhiều áp lực hay gì đó phải lo lắng. Một ngày đẹp trời nọ khi hai vợ chồng quyết định sẽ thử có em bé, thì may mắn thành công ngay sau một vài lần thả đầu tiên. Khi cầm que thử có hai vạch trong tay, nói thật là cảm xúc của tớ đa phần là rối bời và hoang mang. Khi ấy đâu có biết là làm mẹ sẽ như thế nào đâu. Tớ mới vội nghĩ đến những thứ mà mình sẽ phải đánh đổi, bị mất đi, phải hy sinh mà thôi. Đầu tiên sẽ là công việc, tiếp đến sẽ là sự tự do, và rồi nữa, ngoại hình, nhan sắc, sức khỏe. Tớ biết cuộc đời mình sắp tới một ngã rẽ lớn hơn, và bỗng tự dưng nhận ra rằng hình như mình chưa thực sự sẵn sàng. Rồi 3 tháng đầu thai kỳ trôi qua rất chậm chạp, rất nhiều mệt mỏi và thay đổi. Ngày nào trôi qua tớ cũng buồn ngủ, đau ngực, kiệt sức, buồn nôn và nghĩ rằng trời ơi, không biết khi nào thì những cái sự khó ở này mới thực sự chấm dứt. Kiểu khi mình bị ốm mệt thì rất khó nghĩ được xa và nghĩ được dài, ít nhất là đối với tớ là như thế. Tất cả những gì quẩn quanh trong đầu tớ lúc đấy chỉ là những cái sự đau đớn và khó chịu thôi. Rồi việc đi tìm thông tin học tập thêm cũng làm cho tớ thấy mệt, thấy quá sức. Mặc dù cũng đôi khi hào hứng, thú vị, tớ bị ngập lụt trong rất là nhiều điều mới. Về việc em bé trong bụng mình đang lớn tới đâu, mẹ phải bổ sung cái gì để con được khỏe nhất, tốt nhất. Cơ thể mình đang dần biến thành một cỗ máy, một phương tiện nuôi nấng một sự sống khác 24/7, dù mình có muốn hay không, dù mình có sẵn sàng hay không. Tất cả mọi thứ cứ kéo dài ngày này qua ngày khác như vậy. Tớ vẫn làm đều đặn vì tớ cảm thấy nó phải thế. Đấy là trách nhiệm của mình. Và cho đến một ngày nọ, khi tớ bầu mí được tầm 26 tuần và một lần khám lại theo lịch thường kỳ của bác sĩ sản, mí trong bụng tớ đã có dấu hiệu không ổn. Thông thường thì một buổi thăm khám như vậy sẽ chỉ kéo dài tầm 10 phút. Bác sĩ sẽ siêu âm hết các chỉ số cần thiết. Khi bác không nói gì cũng đồng nghĩa với việc em bé trong bụng là bình thường, tốt, không có gì đáng lo ngại. Khi khám tới lần 2-3, các mẹ nhìn màn hình cũng sẽ thuộc luôn chu trình rồi. Siêu âm tim trước hay sau, đo vòng đầu, ngón tay ngón chân của con đủ đầy hay chưa, hôm nay con nằm sấp hay ngửa, tiếng con nhịp đập lần này nhanh hay chậm. Và bữa khám hôm đó, bác sĩ đã dừng lại ở phần siêu âm nhịp tim của con rất lâu. Chưa cần bác nói gì, tôi đã nhìn thấy những nhịp tim đập của con hiện lên màn hình không ổn định như mọi lần. Nhịp dài, nhịp ngắn đan xen, có nhịp thì bỏ lỡ luôn, ngắt nghỉ không theo quy luật nào cả. Rồi bác sĩ kết luận, con có dấu hiệu ngoại tâm thu. Và sau đó, tớ không còn nhớ phần còn lại của buổi khám hôm đó xảy ra như thế nào nữa. Mọi thứ tối sầm trong mắt tớ, đầu óc rối bời. Cả tháng sau đó là rất nhiều bữa tớ nghỉ làm, chỉ ngồi Google hết tài liệu này đến nghiên cứu nọ. Rồi cùng chồng đi thăm khám không biết bao nhiêu bác sĩ, bệnh viện, nghe hội chẩn về tình trạng của con, so sánh chiều hướng đang khá lên hay tệ đi, cân nhắc đủ các phương án điều trị. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy. Rồi tới đêm, Trong bóng tối sau khi đã mệt nhoài vì khóc và buồn, đầu tớ lại hiện lên mồn một những viễn cảnh về cuộc sống gia đình khi có con, về bệnh tim mãn tính. Tớ sẽ ở đâu và làm gì? Trong bệnh viện sớm tối dưới ánh đèn trắng 24/7 lo lắng cho con hết đợt mổ này tới đợt mổ khác à? Hay tớ sẽ ở công viên khuyên nhủ con không được chạy nhảy vì tim con không được như các bạn khác? Hay tớ sẽ ở khu kiểm soát an ninh sân bay bận rộn giải thích với các cô chú về chiếc máy trợ tim đang nằm trong ngực của con? Tớ sẽ chọn cuộc đời nào cho con đây? Hay vào trường hợp xấu nhất, theo lời của bác sĩ, đừng chọn sinh con ra nữa? Bỗng dưng việc tự hỏi mình đã sẵn sàng làm mẹ hay chưa trở nên một thứ gì đó sao mà nhỏ bé thế. Một vài tuần sau đó, với rất nhiều thời gian ngồi trên băng ghế khoa tim của bệnh viện Bạch Mai chờ thăm khám, hội chẩn, tớ gặp rất nhiều những người mẹ khác. Đó chính là những người mẹ của những em bé tớ đã tưởng tượng trong giấc ngủ mỗi đêm. Của những em bé gầy nhỏ, ra viện vào viện, mổ tim hết lần này tới lần khác. Của những em bé đặt máy trợ tim đồng hành cả cuộc đời. Của những em bé từ ngày sinh ra, chưa được về nhà một lần. Nhưng trái ngược với hình ảnh những người mẹ kiệt quệ, tuyệt vọng, bế tắc, tớ đã tự tưởng tượng ra mình trong đó. Những người mẹ này lại tỏa ra cực kỳ nhiều lạc quan và dũng khí. Ai cũng nói với tớ rằng là mẹ mà, không vất vả theo cách này thì sẽ vất vả theo cách khác. Mệt nhưng cố gắng được. Sợ nhưng vẫn cứ làm thôi. Việc sẵn sàng hay không chắc chắn đã được quyết định bởi sự hy vọng cháy bỏng về một cuộc đời tốt hơn cho con, vì con ở phía trước rồi. Đó cũng là giây phút tớ nhận ra rằng ồ, nếu thế thì mình đã thực sự sẵn sàng để có con rồi đấy. Đó không còn là một câu hỏi về thời điểm nữa, mà là một câu hỏi quan trọng hơn, cần thiết hơn. Tớ đã sẵn sàng như thế nào? Chính là sự cho đi những điều mình không biết mình có. Đương đầu với những khó khăn mình không biết mình sẽ gặp phải. Quyết tìm cho ra câu trả lời cho những câu hỏi còn chưa rõ ràng. Chính là như vậy. Sẵn sàng đối với tớ là sự thúc giục đi tới cùng, làm bằng được, tìm cho ra được cái nơi chứa đựng những thứ tốt hơn của cuộc đời, cho con và cho mình. Nghĩ lại, tớ nhận ra rằng là mẹ cũng như rất nhiều hành trình khác nằm ở thì tương lai. Tớ cũng như các bạn, không hề biết có điều gì đang đợi ở phía trước. Chắc chắn việc trả lời mình sẵn sàng hay không cũng sẽ là một câu trả lời thoáng qua, một quyết định thoáng qua bởi cảm xúc thôi. Nhưng sau đó, việc bước đi về phía ấy, tin tưởng vào một tương lai mình đã chọn ấy, với tất cả sự nỗ lực và cố gắng, mới là cái thứ đáng nhớ, đáng trân trọng, đáng lưu giữ cho riêng một mình. Mình đã sẵn sàng như thế nào? Đó là một món quà riêng sẽ chỉ tự bản thân bạn mới tìm thấy được. Khi nào thì biết mình sẵn sàng? Tớ cũng không biết. Có thể là theo lời các cụ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Có thể là theo tín hiệu của vũ trụ. Có thể tự dưng một ngày bạn tỉnh dậy và thấy trong lòng thôi thúc một sự quyết tâm khó tả để làm bằng được điều đó một cách trọn vẹn và chỉn chu nhất, rồi may mắn sao suôn sẻ mà thực hiện được. Và bạn nhìn lại và gật đầu rằng ồ, mình đã sẵn sàng như vậy. Tất cả con đường tớ đã đi qua, rất nhiều phần tớ biết thành hình là do mình đã cố gắng. Nhưng tớ cũng biết nữa là mình cũng đã may mắn được ở một nơi thuận hòa để những kỳ vọng ước mơ của mình được phép tự nhiên mà bung nở. Như một cái cây nhỏ lớn lên từng ngày vậy. Nhờ đất, nhờ gió, nhờ nắng. Và đương nhiên, nhờ cả sức mạnh nội tại của chính hạt mầm gieo xuống đất năm xưa. Chẳng làm sao biết được thứ nào quan trọng hơn. Nó lớn lên được, thành hình được, thì sẵn sàng hay không cũng chẳng còn quan trọng tới vậy khi nhìn lại tất cả. Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Nhìn lại những điều cũ đã đi qua, tớ cũng vẫn tiếc nuối rằng giá như mình đã có thể làm được nhiều hơn, tốt hơn chút nữa. Nhưng nhìn về phía trước, tớ lại nhận ra rằng có lẽ điều mình cần hơn cả là biết ơn hơn những cố gắng của chính bản thân trong năm cũ, hơn tất thảy bất kỳ ai ngoài kia trên cuộc đời này. Vì mỗi hành trình của chúng mình sau cùng sẽ chỉ có mình hiểu được sâu sắc. Từng bước chân đã tới đâu, thay đổi thế giới này như thế nào, xoay chuyển tâm hồn mình ra sao, sẽ là câu chuyện riêng tư nhất mình dần hiểu hơn mỗi ngày. Chỉ có hiểu thì mới yêu, mới thương, mới quyết định được rằng nên dừng chân hay đi tiếp, nên chọn ngã rẽ nào khi đường đời chia ngả. Năm mới với những dự định mới. Nếu bạn đang loay hoay tự hỏi mình liệu đã sẵn sàng hay chưa, đổi công việc, lấy chồng, sinh con, thay đổi chỗ ở, mua một thỏi son mới, hay chỉ đơn giản thử một món ăn kỳ lạ, hay nghĩ rằng mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi, quanh ta luôn có những điều kỳ diệu, những sự giúp đỡ đang chờ đợi. Và mọi hành trình đều là câu chuyện riêng tư đang chờ bạn cầm bút tự viết. Tiến lên được cũng sẽ lùi lại được, rẽ trái được cũng sẽ rẽ phải được, qua chỗ tối rồi lại tới chỗ sáng mà thôi. Sẽ ổn thôi, tớ tin mà. Bạn cũng hãy tin thế nhé. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian lắng nghe Diệp Daydreaming cùng tớ. Đừng quên follow, tìm và nghe các tập khác của Diệp Daydreaming từ iTunes, App Podcast từ các thiết bị Apple hoặc Spotify nhé. Hòm thư Diệp Daydreaming @gmail.com và Instagram Diệp Daydreaming cũng luôn rộng mở đón nhận mọi tâm sự của mọi người. Hãy để lại những bình luận và lời nhắn của mọi người để tớ được đọc, được lắng nghe thêm nữa nhé. See you later!